là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau. Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 10 nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. Yên Bái đăng cai tổ chức Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 5 2023. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội trà San Tuyết lần thứ nhất đã được huyện Văn Chấn chuẩn bị chú đáo, sẵn sàng đón khách du lịch đến với lễ hội. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế của thành phố Yên Bái những năm qua và chiến lược phát triển kinh tế của thành phố những năm tiếp theo. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, với chủ đề đoàn kết, dân chủ, hội nhập, hợp tác, phát triển, Đại hội Hội nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công và tiến hành bế mạc đại hội. Dự đại hội về phía Trung ương có đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái, dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội nông dân tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo Hội nông dân các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, đại diện doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng 215 đại biểu đại diện cho hội viên nông dân toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nội dung phương thức hoạt động, hội tiếp tục có sự đổi mới, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, tổ chức hội được củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ hội các cấp và chất lượng hội viên được nâng lên. Trong 5 năm đã kết nạp mới được 13.600 hội viên, đạt 136% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 119.995 hội viên, chiếm 80,6% số nông nghiệp toàn tỉnh. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, Hội nông dân tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn đạt 33,9 tỷ đồng, tăng 22,7 tỷ đồng so với đồng nhiệm kỳ. Hội nông dân tỉnh Yên Bái cũng đã tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng các mô hình kinh tế, quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, Hội nông dân tỉnh Yên Bái đã có gần 198.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội nông dân đã vận động hội viên hiến gần 500.000 m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và trên 30 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa, mở rộng trên 2.850 km đường giao thông nông thôn và 3.000 km kênh mương nội đồng, các công trình hạ tầng nông thôn, góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp hội nông dân tỉnh Yên Bái. Đồng thời đề nghị các cấp hội nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh toàn diện, hoạt động có hiệu quả, đổi mới phương thức tập hợp, thu hút hội viên, nhất là các đối tượng nhà khoa học, trí thức, doanh nghiệp nông nghiệp, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, doanh nghiệp tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh vận động nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã, tổ hợp tác. Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam nói:
Những kết quả đạt được của Hội nông dân Yên Bái đã khẳng định được vai trò vị thế của hội, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân tỉnh đã đạt được Đảng, Nhà nước và tỉnh Trung ương hội tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt trong niềm vui phấn khởi của đại hội hôm nay, cán bộ hội viên nông dân của tỉnh Yên Bái vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì. Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy Yên Bái đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho các cấp hội nông dân trong tỉnh. Ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn mà các cấp hội và cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cấp hội nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2018-2023. đồng chí mong muốn các cấp hội nông dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội nông dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình đề án, chính sách của Trung ương và của tỉnh về cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia vận động, tập hợp, hướng dẫn hỗ trợ hội viên và nông dân đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Cùng đó, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Suy cũng đề nghị các cấp hội nông dân tiếp tục chăm lo xây dựng phát triển tổ chức hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội viên, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Suy nhấn mạnh:
Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi cũng xin nêu bổ sung một số nội dung để đại hội nghiên cứu, thảo luận và triển khai thực hiện, cụ thể như sau. Một là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác của hội trong tình hình mới, nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Hai là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện về nội dung phương thức hoạt động của các cấp hội nông dân theo tinh thần nghị quyết số 40 của Tỉnh ủy Yên Bái. Trong đó phải luôn xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm, nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân là mục tiêu chủ yếu. Ba là tiếp tục triển khai sâu rộng hiệu quả các phong trào nông dân, phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bốn là xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Năm là phối hợp với các cơ quan đơn vị làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng và giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng chúc mừng đại hội lãng hoa tươi thắm và bức cờ thêu mang dòng chữ Đoàn kết, dân chủ, hội nhập, hợp tác, phát triển. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Suy đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho Hội nông dân tỉnh vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trung ương Hội nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho Hội nông dân tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 và trao kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 4 cá nhân đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội nông dân Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 30 đồng chí vào Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Giàng A Câu, Chủ tịch Hội nông dân khóa 9 tái đắc cử chức Chủ tịch Hội nông dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, gồm 13 đồng chí. 100% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết đại hội.
Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Hội Kiến trúc sư Yên Bái và Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 9 năm 2023 từ ngày 13 đến 15 tháng 10 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Đây là sự kiện cấp quốc gia do Hội Kiến trúc sư Việt Nam trực tiếp chỉ đạo tổ chức, diễn ra 2 năm một lần với mục đích kết nối, chia sẻ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tạo lập tinh thần đoàn kết, truyền cảm hứng, động lực nghề nghiệp cho thế hệ kiến trúc sư trẻ. Đây cũng là dịp để các kiến trúc sư trẻ có dịp gặp gỡ, giao lưu, thảo luận chuyên môn, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa truyền thống của mỗi vùng miền đất nước và những đóng góp về mặt chuyên môn cho địa phương, đồng thời tìm hiểu lịch sử, truyền thống, các di sản văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh nhằm phát huy vai trò của kiến trúc sư trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Festival sẽ tập trung vào các hoạt động như triển lãm kiến trúc, nghệ thuật, hội thảo với chủ đề sáng tạo kiến trúc, lan tỏa và hội nhập và các hoạt động tham quan, giao lưu, kết nối.
Tối nay 22 tháng 9, huyện Văn Chấn sẽ tổ chức khai mạc lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón du khách thập phương đến với lễ hội. Ngay từ sáng sớm, chị Lương Thị Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã có mặt tại sân vận động huyện để luyện tập tham gia biểu diễn để đóng góp vào thành công của lễ hội năm nay. Chị Lương Thị Hoa, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn phấn khởi nói:
Chỉ còn ít thời gian nữa thì đã đến giờ, thì chúng tôi cũng đã hồi hộp và mong chờ đến thời gian đấy để chúng tôi được cùng giao lưu và múa những điệu múa của dân tộc Thái của chúng tôi ạ.
Còn anh Nguyễn Đức Tiến, đội trưởng đội quản lý điện lực Văn Chấn, điện lực Nghĩa Lộ, được phân công nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông suốt lưới điện trong quá trình diễn ra lễ hội, đặc biệt là đêm khai mạc. Anh Tiến luôn túc trực làm nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên hệ thống điện, đảm bảo không để quá tải hay xảy ra sự cố về điện. Anh Nguyễn Đức Tiến, đội trưởng đội quản lý điện lực Văn Chấn, điện lực Nghĩa Lộ cho biết:
cụ thể chúng tôi đã nâng công suất máy biến áp cấp điện cho sân động huyện Văn Chấn từ 320 kVA lên 560 kVA. Các máy biến áp khu vực lân cận. Bên cạnh đó, chúng tôi đã huy động toàn bộ nhân lực trong đội để phục vụ công tác chuẩn bị và trong những ngày diễn ra sự kiện. Hy vọng là những cái việc làm của chúng tôi sẽ đóng góp vào cái thành công cho lễ hội.
Sẵn sàng cho đêm truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, đến thời điểm này toàn bộ thiết bị máy móc đã được các kỹ thuật viên quay phim, đạo diễn đến hình ảnh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái lắp đặt, chạy thử và sẵn sàng ghi hình. Nhà báo Đình Nguyên, phó trưởng phòng chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chia sẻ:
để có một đêm truyền hình trực tiếp thành công thì đội ngũ kỹ thuật viên, phóng viên quay phim và đạo diễn cũng đã phối hợp với nhau cùng với ban tổ chức để mà có những cái vị trí máy đẹp để lắp đặt. Và năm nay thì có cái nhiều cái đổi mới trong cái việc mà quay phim là chúng tôi tăng cường các cái thiết bị máy móc, đặc biệt là flycam, các cái cẩu này để mà có những cái khuôn hình đẹp nhất trong cái đêm truyền hình trực tiếp.
Lễ hội trà San Tuyết được tổ chức là một sự kiện đặc biệt quan trọng nhằm quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh của vùng trà Yên Bái nói chung và trà San Tuyết huyện Văn Chấn nói riêng, để du khách trong và ngoài nước biết đến cây chè San Tuyết cổ thụ quý hiếm và những nét văn hóa của đồng bào Mông xã Suối Giàng.
Thưa quý vị và các bạn, giữa chập trùng núi non kỳ vĩ, bốn mùa hoa trái ngát hương, mây vần đỉnh núi, có một vùng đất nguyên sơ và giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đó là Văn Chấn, nơi cửa ngõ miền Tây Yên Bái. Đây cũng chính là thủ phủ của cây chè San Tuyết có giá trị với diện tích lên tới trên 1.400 hecta, trải dài ở các xã Suối Giàng, Suối Bu, Suối Quyền, Nậm Búng, Nậm Mười, Sùng Đô và Gia Hội. Trong những địa phương ấy thì xứ sở mờ sương Suối Giàng được coi là thủy tổ của cây chè San Tuyết cổ thụ có tuổi đời lên tới gần 400 năm. Hiện nay tại xã Suối Giàng có gần 4 vạn cây chè San Tuyết trải rộng trên diện tích gần 680 hecta, trong đó quần thể 400 cây chè San Tuyết cổ thụ mọc tập trung ở 4 thôn Giàng A, Giàng B, Pang Cáng và Bàn Mới đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Những cây chè tổ từ 300 đến 400 năm tuổi trắng mốc, tạo hình uốn lượn xù xì độc đáo, mạnh mẽ vươn mình trong nắng gió sương trời. Những mầm chè San Tuyết cứ thế đâm chồi tươi xanh mập mạp. Trong số này có cây được xếp vào một trong 6 cây chè thủy tổ của thế giới. Choáng ngợp với sự kỳ vĩ của thiên nhiên và vùng chè tổ Suối Giàng, anh Nguyễn Văn Hưng, một du khách đến từ Hà Nội, hào hứng nói:
hôm nay thì tôi được trải nghiệm qua Suối Giàng thì tôi thấy rất là đẹp và được thăm cây chè cổ là thấy rất là vui luôn.
Chè San Tuyết cổ thụ luôn được xếp đầu bảng trong các loại chè bởi đây là loại chè sạch, sinh trưởng và phát triển hoàn toàn tự nhiên. Việc thu hoạch và chế biến chè cũng hết sức công phu tỉ mỉ dựa trên phương pháp thủ công truyền thống, mang đậm nét tinh tế của người Mông bản địa. Để từ đó làm nên những sản phẩm đệ nhất danh trà, tinh sạch và dưỡng chất, hội tụ đủ 18 vị đầu đẳng của chè trên thế giới, có lợi cho sức khỏe cao gấp nhiều lần so với các loại chè thông thường. Từ lâu chè Suối Giàng đã được sử dụng một cách dân dã với các sản phẩm chè đen và trà xanh. Tuy nhiên những năm gần đây, chè Suối Giàng đã được thổi một luồng sinh khí mới mang đến giá trị kinh tế lớn vươn tầm thế giới. Rất nhiều sản phẩm trà San Tuyết chất lượng cao được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 đến 4 sao, tiêu biểu như Tuyết Sơn trà, Đại Lão Vương trà, Hồng trà, Hoàng trà, Diệp trà, Bạch trà, trà hoa Suối Giàng. Những sản phẩm này không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn có mặt ở thị trường khó tính là Nhật Bản, Đài Loan, Hà Lan và Đức. Đặc biệt, Diệp trà San Tuyết và Hồng trà San Tuyết đã trở thành hai trong 10 sản phẩm của tỉnh Yên Bái, vinh dự được lựa chọn để xuất khẩu sang Anh. Chè San Tuyết Suối Giàng cũng đã được cấp nhãn hiệu bảo hộ độc quyền và chỉ dẫn địa lý, được Hiệp hội Chè Việt Nam vinh danh thương hiệu chè Việt, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố là một trong 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng Việt Nam. Anh Đặng Thái Sơn, quản lý không gian văn hóa chè Suối Giàng chia sẻ:
cây trà đối với bà con ở trên Suối Giàng ấy, thì cây trà như là linh hồn của họ. Bà con ở trên này cũng đã bắt đầu tiếp cận được với những cái tư duy mới, cũng biết làm ra các sản phẩm trà mới để gọi là tiệm cận với những khách hàng, ví dụ như là chị em phụ nữ này hoặc là các bạn quốc tế.
Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao từ các sản phẩm trà, Cây chè San Tuyết còn giúp Suối Giàng bứt phá trong phát triển du lịch với việc gìn giữ, khai thác và phát triển hiệu quả các sản phẩm chè San Tuyết gắn với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, đưa Suối Giàng trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Những đêm tiệc trà ở không gian văn hóa trà Suối Giàng với những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông nơi đây đưa du khách như về với chốn bồng lai tiên cảnh. Đó chính là những món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho Suối Giàng. Đối với người dân Suối Giàng, chè San Tuyết cổ thụ đã đi vào đời sống tâm linh, luôn được quý trọng như một linh vật thiêng liêng, hội tụ đủ hương vị trời đất. Để tưởng nhớ tổ tiên cũng như tri ân trời đất đã ban tặng cây chè đến sinh trưởng ở vùng đất này, hàng năm vào tháng 10 âm lịch hoặc đầu xuân mới, người Mông Suối Giàng lại tổ chức các nghi lễ cúng cây chè tổ để cảm tạ trời đất, cảm tạ cây chè San. Nghi lễ này đã trở thành một hoạt động văn hóa tiêu biểu của đồng bào người Mông Suối Giàng. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Xác định là cây chè là cây trồng chủ lực cho đồng bào dân tộc ở vùng cao, đặc biệt là đối với xã Suối Giàng, là một xã mà có diện tích chè San Tuyết lớn ở trên địa bàn, thì bà con cũng đã tập trung là thu hái này, chăm sóc này, thế và chúng tôi cũng trồng mới các cái diện tích chè để bà con có thể là từ cái cây chè để có thể là tăng thêm thu nhập, thế và vươn lên để vừa thoát nghèo và cũng vươn lên phát triển kinh tế. Cùng với đó thì chúng tôi cũng đã có đang xây dựng cái kế hoạch về phát triển du lịch canh nông tại xã Suối Giàng.
Hãy đến với Văn Chấn Yên Bái để được thưởng ngoạn vẻ đẹp thơ mộng của sương răng núi ngàn, cùng tham quan trải nghiệm những vùng chè San Tuyết cổ thụ, một kỳ quan của vũ trụ, nhâm nhi ly trà San rượu ngọt tinh khiết, xứng danh đệ nhất danh trà, cùng những con người nồng hậu và mến khách nơi đây hòa quyện trong những sinh hoạt văn hóa giàu bản sắc dân tộc Tây Bắc, để một lần đến một lần đắm say.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm chớp nhoáng tới Nhà Trắng, có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden để tìm kiếm sự hỗ trợ trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã chào đón ông Zelensky và phu nhân tại Nhà Trắng, nơi ông Zelensky đã gửi lời cảm ơn các thành viên Quốc hội Mỹ vì sự ủng hộ to lớn đối với Ukraine. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Biden khẳng định sẽ đảm bảo thế giới đứng về phía Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Cùng ngày, chính quyền Tổng thống Biden đã công bố thêm 325 triệu đô la Mỹ nữa viện trợ cho Ukraine. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, hầu hết các thành viên Quốc hội Mỹ đều ủng hộ việc phê duyệt 4 đợt viện trợ cho Ukraine, tổng trị giá khoảng 113 tỷ đô la Mỹ. Truyền thông Mỹ cho biết, thành phố Eagle Pass thuộc bang Texas ở biên giới phía nam nước Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp do số lượng người nhập cư bất hợp pháp quá đông. Lực lượng biên phòng Mỹ cho biết, ngày 20 tháng 9, khoảng 4.000 người nhập cư bất hợp pháp đã đổ vào thành phố Eagle Pass từ biên giới Mỹ-Mexico. Tuần trước có tới 7.500 người nhập cư bất hợp pháp đã vượt biên. Thị trường Eagle Pass cho hay số người nhập cư bất hợp pháp chiếm gần 50% dân số thành phố đã gây thiệt hại cho tài nguyên địa phương. Ngày 21 tháng 9, công ty chế tạo ô tô điện NIO của Trung Quốc đã cho ra mắt mẫu điện thoại thông minh cao cấp được thiết kế để sử dụng với xe điện của hãng. Phát biểu tại sự kiện ra mắt, giám đốc điều hành NIO, ông William Lee cho biết, NIO Phone có hơn 30 tính năng dành riêng cho ô tô và đã đạt đột phá mới về công nghệ kết nối. Người lái xe có thể sử dụng điện thoại để điều khiển ô tô tự lái đến điểm đỗ cũng như mở cửa ô tô ngay khi cả điện thoại đã tắt. Hiện dòng điện thoại trên có sẵn 3 mẫu với giá trong khoảng từ 890 đến 1030 đô la Mỹ. NIO Phone sẽ có chỉ được bán ở thị trường Trung Quốc và dự kiến bắt đầu phân phối từ ngày 28 tháng 9 tới đây. Đây là bước đột phá của NIO đánh dấu sự kết hợp mới nhất giữa điện thoại thông minh và ô tô. NIO xếp thứ 9 trong số các nhà chế tạo xe điện và xe lai xăng điện. Tại Trung Quốc, hãng này đã tăng gấp đôi đầu tư vào các công nghệ để phát triển những linh kiện quan trọng như chip và pin. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện một loại virus mới ở dưới đáy rãnh Mariana, nơi sâu nhất trái đất. Chủng virus mới được tìm thấy trong lớp trầm tích ở độ sâu 9 km dưới mực nước biển tại rãnh Mariana ở Thái Bình Dương. Virus mới được phát hiện là một thể thực khuẩn, chúng tồn tại bằng cách lây nhiễm và nhân lên bên trong vi khuẩn. Loại virus mới này được xác định là VBHMYH4907. Phân tích của nhóm khoa học cho thấy nó có cấu trúc tương tự vật chủ. Virus này có khả năng sinh ly, nghĩa là nó xâm nhập và nhân lên bên trong vật chủ và thường không tiêu diệt tế bào vi khuẩn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP toàn tỉnh Yên Bái đứng thứ 6 trên 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, trong đó thành phố Yên Bái đóng góp hơn 30%. Con số này khẳng định vị trí đầu tàu, trung tâm kinh tế của thành phố đối với tỉnh Yên Bái, được chính phủ công nhận đạt đô thị loại 2, không chỉ là tin vui đối với người dân thành phố mà còn là niềm phấn khởi tự hào của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây là động lực lớn để thành phố Yên Bái phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa xã hội của vùng Tây Bắc.
Nằm ở vị trí cửa ngõ của vùng Tây Bắc, trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, với hệ thống giao thông đa dạng, thuận lợi, thành phố Yên Bái có tiềm năng lớn cho thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, logistics và thương mại dịch vụ đô thị. Hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái có hai khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã hoàn thành hạ tầng, gồm khu công nghiệp phía Nam với diện tích 400 ha, tỷ lệ lấp đầy là 100%, khu công nghiệp Âu Lâu với diện tích 120 ha. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã góp phần làm gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, đóng góp vào tăng trưởng ổn định kinh tế xã hội. Ông Dương Huy Bình, trưởng phòng hành chính công ty cổ phần An Tiến Industry cho biết:
Hạ tầng giao thông thì là cơ bản đáp ứng được cái nhu cầu của đối với một cái doanh nghiệp. Hiện nay thì chúng ta nằm trên cái trục đường giao thông từ Lào Cai đi Hải Phòng. Do vậy là việc vận chuyển hàng hóa lên xuống Hải Phòng các cảng biển rất là dễ dàng ạ. Và cái nguồn nguyên liệu của chúng ta là cũng tương đối là dồi dào ạ.
Ưu tiên phát triển ngành thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng văn minh, chuyên nghiệp. Thành phố Yên Bái đã tập trung phát triển hệ thống bán buôn bán lẻ và thương mại điện tử thông qua việc khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng cửa hàng tiện ích và phân bố rộng rãi trên địa bàn, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng và thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân. Trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện có các trung tâm thương mại, siêu thị lớn như trung tâm thương mại Vincom của tập đoàn Vingroup, trung tâm điện máy Xanh, trung tâm điện máy MediaMarkt, chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động, chuỗi cửa hàng Vinmart, các cửa hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố năm 2022 đạt trên 17.000 tỷ đồng. 8 tháng năm 2023 đạt trên 12.700 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Ông Dương Thanh Tân, giám đốc Vincom Yên Bái kỳ vọng:
Khi mà thành phố đạt loại 2 thì đấy cũng là một tín hiệu đáng mừng để giúp cho những cái doanh nghiệp như chúng tôi được kinh doanh cũng như là phát triển kinh tế đồng hành cùng với thành phố trong thời gian tiếp theo và nâng cao cái đời sống của nhân dân cũng như là nhu cầu kinh doanh của tất cả những cái doanh nghiệp trên địa bàn.
Cùng với phát triển kinh tế, những năm gần đây, nhiều công trình giao thông trọng điểm mang tầm vóc giá trị lịch sử liên tiếp được thành phố khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị theo hướng ngày càng văn minh hiện đại. Những công trình như đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai, công trình cầu Bạch Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, cầu Tuần Quán, hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, dự án nâng cấp đô thị thành phố từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới VKB, dự án đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái được tích cực phát triển. Xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị xanh, thành phố đã chú trọng trồng cây xanh các tuyến phố có sự phối hợp màu sắc hài hòa, tạo nét đặc trưng riêng cho đô thị. Cùng với đó là giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp là nơi đáng sống. Bà Mai Tố Uyên, một người dân ở tổ 14 phường Nguyễn Thạc, thành phố Yên Bái bày tỏ:
Cái khuôn viên của mình ở đây là nó rất là đẹp. Các bạn của mình từ các nơi khác, từ các miền khác đến thì đều nói là ở đây cái khu đô thị này rất là đẹp, cái đường này rất đẹp, rất là sạch. Thành phố Yên Bái của mình là rất là sạch, đẹp mà kiểu yên bình.
Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết định hướng trong thời gian tới như sau:
Từng bước mở rộng không gian đô thị theo hướng quy hoạch chung, tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Đón chào sự kiện thành phố Yên Bái chính thức trở thành đô thị loại 2 với niềm tin và hy vọng về những vận hội mới ở phía trước. Trong khi thế chung đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục chung sức đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng giàu mạnh, hiện thực hóa khát vọng về một thành phố văn minh hiện đại theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua U23 Việt Nam đã có trận gặp U23 Iran tại bảng B môn bóng đá nam ASEAN 19. Văn Chuẩn là người duy nhất chơi tốt trong một trận U23 Việt Nam, hoàn toàn thất thế về mọi mặt. Chỉ sau 5 phút, Motahari đã ghi bàn mở tỷ số. Có bàn dẫn trước sớm, U23 Iran chơi khá ung dung và tiếp tục nắm quyền kiểm soát bóng. Các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra thất thế trong tranh chấp lẫn truyền bóng hỏng nhiều. Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi, U23 Iran ghi thêm 2 bàn nữa các phút 47 và 52, lần lượt đều từ các pha đánh cánh phải do công của Torainian và Mamezere. Cơ hội của U23 Việt Nam ở hiệp này cũng ít ỏi, với pha bóng đáng kể nhất là cú sút xa của Đình Bắc ở phút 80. Văn Chuẩn đã chơi rất nỗ lực trong trận đấu này, anh chạm tay vào bóng ở bàn thua thứ 52 và đã bay người cản phá cú đánh đầu ở phút thứ 90, nhưng không làm gì được với cú đội đầu cận thành của Baziga phút 90+2. Thua 0-4, U23 Việt Nam buộc phải thắng Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối cùng để có thể đi tiếp. Ở một cặp đấu khác, U23 Thái Lan đang rất khát điểm nhưng đối thủ của họ lại là U23 Hàn Quốc. Chỉ sau 15 phút bóng lăn, U23 Hàn Quốc đã có bàn mở tỷ số sơ công của Hong Yoon. 5 phút sau đó tỷ số đã là 2-0 cho U23 Hàn Quốc. Hàng thủ Thái Lan chưa thiếu chắc chắn tạo cơ hội cho An Jae-sun tung cú dứt điểm quyết đoán, gia tăng cách biệt. Sự vượt trội của U23 Hàn Quốc ở đầu hiệp đầu tiên được diễn ra với bàn thứ 3 của Mon-sang. Ngay cả khi hiệp 1 bước vào phút bù giờ, Lee Cha-ik vẫn kịp ghi bàn để giúp U23 Hàn Quốc có 4 bàn dẫn trước trong hiệp đấu đầu tiên. Với cách biệt quá lớn trong hiệp 1, U23 Hàn Quốc chủ động giảm nhiệt độ trong suốt hiệp 2, vì thế hiệp đấu này không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số 4-0 cho U23 Hàn Quốc được duy trì, chỉ giành được 1 điểm sau trận đấu. Nguy cơ bị loại đối với U23 Thái Lan là rất lớn. Trong đêm 21 tháng 9 và rạng sáng ngày 2 tháng 9 đã diễn ra lượt trận đầu tiên của vòng bảng Cúp CI châu 2023-2024. Tại bảng A, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Liverpool có chuyến làm khách tới sân của RSKA. Ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị, Joe Cup chơi không tốt trong hiệp 1 và để đội bóng áo mở tỷ số phút 17 nhờ bàn thắng của Ferran Flicker. Dù vậy, đẳng cấp của Liverpool đã được thể hiện rõ nét trong hiệp 2. Phút thứ 55, Nunez thực hiện thành công quả phạt đền san bằng tỷ số 1-1 cho Joe Cup. Chỉ 7 phút sau đó, Luis Diaz ghi bàn giúp đội khách dẫn ngược 2-1. Chưa dừng lại đó, tới phút 88, Salah nhận bóng từ Nunez rồi đi bóng kỹ thuật và dứt điểm khéo léo ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool. Kết quả này giúp Liverpool vượt lên dẫn đầu bảng E, bởi trận đấu còn lại của bảng đấu này, Union và Toulouse đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 9 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong 4 thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.